đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo tuyển chọn bệnh nhi cho chương trình phẫu thuật miễn phí Thắp sáng nụ cười trẻ thơ năm 2024. Đây là chương trình hợp tác phẫu thuật miễn phí giữa Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lập kế hoạch tổ chức với sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức Allison for Smile và Rotary Club Sài Gòn. Theo đó, đối tượng của chương trình là trẻ em từ 10 tuần tuổi trở lên với cân nặng trên 4,5 kg bị các loại dị tật ở môi, khe hở dầm miệng.
Bệnh viện tiếp nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2024. Ban tổ chức dự kiến sàng lọc cho 120 trẻ và chọn phẫu thuật 60 trẻ. Thời gian khám tuyển chọn ngày 9 tháng 4 tại hội trường B của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thời gian dự kiến thực hiện phẫu thuật từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Gia đình bệnh nhi quan tâm chương trình có nhu cầu đăng ký khám sàng lọc cho trẻ liên hệ số điện thoại 0913 100 678. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, địa chỉ số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Hưởng ứng tuần lễ glaucoma thế giới 2024, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh lý glaucoma từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024. Theo đó, khi người dân tham gia sẽ được đo thị lực, thử kính, đo nhãn áp, soi đáy mắt, khám đèn khe, soi góc tiền phòng và tư vấn điều trị bệnh lý glaucoma.
Đặc biệt chương trình có thực hiện kỹ thuật chụp ảnh đáy mắt bằng máy chụp hình màu đáy mắt tự động và gửi kết quả đến phần mềm AI để phân tích và chẩn đoán. Trong vài phút sẽ có kết quả chính xác trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu hình màu đáy mắt của các bệnh nhân. Qua đó, bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác tình trạng, mức độ bệnh và chỉ định phương án điều trị thích hợp, hiệu quả cho bệnh nhân, hạn chế biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng tới thị lực.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho thai phụ 43 tuổi ở Trà Vinh mang song thai có nhiều nguy cơ cao đe dọa sức khỏe và sự an toàn của cả mẹ và con. Thai phụ nhập viện với biểu hiện đau chằn bụng, tăng huyết áp. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp mang thai con lần 2, song thai 38 tuần 2 ngày cùng ngôi đầu, thai trên dây rốn quấn cổ một vòng, thai dưới có dị tật bẩm sinh thoát dị rốn và cần nhanh chóng tiến hành mổ bắt con. Với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, thai phụ không cần phải truyền máu trong và sau mổ. Hai bé gái có cân nặng 3.600 g và 2.220 g chào đời khỏe mạnh. Cả hai bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ theo dõi điều trị.
Theo bác sĩ Vũ Đăng Khoa, trưởng khoa sản bệnh, thoát dị rốn là dị tật bẩm sinh với tỷ lệ mắc phải ở trẻ sống là 1 trên 4.000. Do đó, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt vào tuần thứ 8, 12, 22 và 32 của thai kỳ, để được sàng lọc và tầm soát trước sinh nhằm phát hiện các dị tật bẩm sinh, các bất thường về nhiễm sắc thể của thai nhi, từ đó sẽ có biện pháp điều trị và can thiệp phù hợp nhất, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Mới đây, một bệnh nhân 60 tuổi ở quận Thốt Nốt bị u nhú hốc mũi bên trái vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ phẫu thuật thành công. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Lê Hoài Nhân, phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, đây là trường hợp phẫu thuật khó, phức tạp và nguy cơ cao sẽ ra biến chứng. Ekip đã tiến hành kỹ thuật nội soi chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới đi vào các ngóc ngách của mũi xoang và ngoài xoang để kiểm soát bệnh tích, tránh tái phát.
Đây là kỹ thuật phẫu thuật nội soi mũi xoang phức tạp được chuyển giao trong chương trình hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hợp tác, hai bệnh viện mong muốn phát triển kỹ thuật chuyên sâu giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long được thụ hưởng các phương pháp điều trị hiện đại tại Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, trẻ em thường có thân nhiệt cao hơn người lớn, do đó bản thân các bé có cơ địa nóng từ trước, cộng thêm với nhiệt độ trên 40 độ C của mùa hè, trẻ sẽ dễ bị rôm sảy và mụn nhọt nếu không được cung cấp đầy đủ nước. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bậc phụ huynh ba loại trái cây vừa giúp trẻ thanh nhiệt giải khát, vừa có lợi cho sự phát triển của trẻ.
Đầu tiên là các loại quả có muối, các loại quả họ cam quýt có vị chua ngọt rất ngon được nhiều trẻ em yêu thích. Những loại quả có muối này chứa nhiều vitamin C có tác dụng giảm viêm, giảm đau, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng của cơ thể mau khỏi bệnh. Nếu trẻ bị ho do cảm lạnh, món cam hấp đường phèn có tác dụng chữa khô miệng, lồng đờm, bổ phế rất tốt.
Tiếp theo là táo. Táo là loại trái cây được bày bán quanh năm, dễ dàng tìm mua, giá rất phải chăng. Trong đông y cho rằng mỗi ngày ăn một quả táo sẽ ngừa được nhiều bệnh tật. Thực tế đã chứng minh nếu ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp cải thiện khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể.
Cuối cùng là thanh long. Thanh long cũng là một trong những loại trái cây quen thuộc và phổ biến với mọi nhà. Thanh long không chỉ giàu kẽm và kali mà còn chứa nhiều nước. Nếu trẻ ăn thường xuyên, thanh long có thể giúp bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể, đồng thời hàm lượng khoáng chất có thể giúp duy trì cấu trúc tế bào xương, từ đó thúc đẩy phát triển chiều cao tối ưu.
Quý thính giả thân mến, thời tiết chuyển mùa thất thường, thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, chính là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có hội chứng phổi trắng.
Hội chứng phổi trắng hay còn gọi là viêm phổi lan tỏa cấp tính gây ra, thể hiện trên hình ảnh X-quang phổi một bên hoặc cả hai bên bị tổn thương, sơ cứng và mất dần chức năng trao đổi oxy, khiến người bệnh có triệu chứng khó thở. Theo bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, có nhiều nguyên nhân gây ra phổi trắng, trong đó có các nguyên nhân điển hình nhất là do.
Thực ra thì cái từ phổi trắng là một cái từ rất là chung chung để nói lên cái hình ảnh phổi bất thường, không thể xem bệnh mới, bởi vì phổi trắng rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ chúng ta bị viêm phổi nè, chúng ta bị tràn dịch màng phổi nè, hay chúng ta bị khối u, mà đặc biệt u mà di căn đầy phổi thì nó vẫn có màu trắng.
Để chẩn đoán chính xác hội chứng phổi trắng do nguyên nhân nào gây nên, thông thường các bác sĩ cần so sánh các vùng phổi, tìm kiếm sự bất đối xứng của mật độ phổi hoặc chỉ định thêm các xét nghiệm hoặc kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác. Vì vậy, bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn khuyến cáo người dân khi có bất cứ triệu chứng bất thường nào nghi ngờ liên quan đến phổi, người bệnh nên thăm khám ngay. Việc phát hiện sớm các bất thường ở phổi giúp việc điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Để bác sĩ mà chẩn đoán một cái bệnh như thế nào đó thì nó dựa vào nhiều thứ lắm, nhiều triệu chứng lâm sàng nè, bệnh nhân có những triệu chứng gì hay không, rồi đến với chúng ta ho khạc đàm khó thở vân vân, thậm chí có một số bệnh nhân khác là không có dấu hiệu gì hết, tự nhiên chụp chúng ta thường hay nghe không, xong tự nhiên khỏe mạnh lắm mà 2-3 ngày nay mệt khó thở vô lực, chụp phổi trắng rồi bác mất đi, thì những cái từ ngữ này, những cái hiện tượng này rất là hoang mang cho mọi người. Chúng ta cần phải hiểu đúng như thế nào. Hội chứng phổi trắng á, để chỉ lên những cái trường hợp mà viêm phổi lan tỏa rất là nhiều, là triệu chứng hô hấp, một cái tình trạng suy hấp cấp tính. Tại vì chúng ta biết là phổi chúng ta mà bình thường không có dịch, nhưng mà bây giờ có những cái tổn thương bất thường, như là có ứ động dịch này, hay là những cái cấu trúc bất thường khác trong phổi, thì phổi mình đâu có trao đổi khí được, thì bệnh nhân cảm giác mệt mỏi khó thở. Thành ra cái chuyện mà đầu tiên thì cái tôi mong muốn ở đây là chúng ta đừng hoang mang bởi hiểu cái từ hội chứng phổi trắng như thế nào, mà chúng ta cái quan trọng là chúng ta phải ý thức đến cái sức khỏe của mình. Nếu chúng ta có ho nè, khạc nè, khó thở gì đó, hay những cái triệu chứng bất thường, chúng ta cần đến sớm, đến khám ngay để mà bác sĩ chẩn đoán là gì.
Hiện nay tình trạng phổi bị trắng có thể điều trị được, nhưng mức độ nghiêm trọng của tình trạng này và nguyên nhân gây ra nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều trị. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra phổi trắng, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Nếu phổi trắng là do viêm phổi, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Nếu phổi trắng là do xơ phổi, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng. Trong trường hợp phổi trắng là do các bệnh lý khác, bác sĩ sẽ điều trị các bệnh lý đó để cải thiện tình trạng phổi.
Tùy theo nguyên nhân đó thôi. Thứ nhất, chúng ta biết là phổi trắng ở đây là từ mà chúng ta hay nói đến nhất là một tình trạng viêm phổi lan tỏa. Viêm phổi này có thể do virus, viêm phổi này có thể vi khuẩn, thì chúng ta không nói đến những trường hợp khác là dường như là do ung thư di căn hay vân vân. Bởi viêm phổi trắng chúng ta hay tập trung nhiều đến cái tình trạng viêm phổi. Thì viêm phổi nếu chúng ta đến điều trị kịp thời và bệnh nhân có sức khỏe tốt thì chúng ta vẫn điều trị và một cách hiệu quả thôi. Tuy nhiên với những cái bệnh nhân mà lớn tuổi đa bệnh động mắt hay trẻ em mà đến muộn thì điều trị sẽ rất là khó khăn. Do đó thì cái thông thường cái chính của chúng ta là gì? Chúng ta là cần phải phát hiện sớm nè, chúng ta cần phải tiêm ngừa nè, ngừa cúm hay là tiêm ngừa phế cầu vân vân. Thì chúng ta biết cái tác nhân mà gây viêm phổi không điển hình là không phải là do phế cầu, là do con khác. Tuy nhiên đôi khi nó mắc bệnh đồng nhiễm, khi chúng ta vừa bị 2-3 con một lượt, hay là trên cái nền cảm cúm, hay là trên một cái nền như là chúng ta nói hôm trước đến cái chuyện mà Covid vân vân, thì hai bệnh động mắc trên phổi chúng ta làm chúng ta nặng thêm. Thành ra là trước hết thì cái chính ở đây là chúng ta không có hoang mang về cái phổi trắng, và bản thân chúng ta ở lúc nào cũng cần phải tập trung nâng cao làm sao cho sức khỏe chúng ta thật tốt về mặt hô hấp thôi. Nếu chúng ta ho hay là sốt đau họng vân vân mà một vài ngày không hết thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ ngay, tránh dùng những cái thuốc lung tung, chúng ta tự mua hay dùng kháng sinh bên ngoài. vừa không điều trị được bệnh mà đôi khi nó còn là kháng lại cái vi khuẩn chúng ta kháng thuốc.
Để tránh tình trạng hội chứng phổi trắng, mọi người cần bỏ hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với ô nhiễm không khí ngoài trời, tiêm phòng cúm mùa hàng năm, ăn uống, tập luyện thể dục thường xuyên để nâng cao thể lực. Khi có dấu hiệu mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.